là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin sẽ là ghi nhận về kết quả sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn tại huyện Trần Yên. Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh về tiến độ thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố Yên Bái. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu mô hình nuôi hươu lấy nhung của một hộ dân ở xã Vũ Linh, huyện Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu là những thông tin đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tăng cường các giải pháp đặc biệt là phát triển các quỹ đất để tổ chức bán đấu giá nên tháng 6 đầu năm, khối tỉnh đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất với giá trị trên 213 tỷ đồng. Trong đó dư nợ từ năm trước chuyển sang trên 154 tỷ đồng và đấu giá từ đầu năm đến nay đạt gần 60 tỷ đồng. Đến nay đã nộp vào ngân sách nhà nước đạt gần 82 tỷ đồng, còn lại đều đã chuyển cơ quan thuế ban hành thông báo và đang hoàn thiện hồ sơ công nhận kết quả trúng đấu giá. Năm 2018, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách từ đất là 450 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay thu tiền sử dụng đất đang gặp nhiều khó khăn do việc bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, việc sửa đổi bổ sung quy định về bán đấu giá tài sản cũng ảnh hưởng. Sở Tài nguyên Môi trường cũng đang đề nghị tỉnh cho phép điều chỉnh phương thức thực hiện các quỹ đất thuộc đề án phát triển quỹ đất giai đoạn 2018-2020 và chuyển các quỹ đất từ dự phòng sang thực hiện chính thức.
Sau tháng đầu năm nay, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt huy động từ nhiều nguồn lực để thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, nên huyện Văn Yên đã bê tông hóa được gần 15 km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, đối với tuyến đường giao thông đặc thù, huyện đã thực hiện được trên 10 km tại các xã Mỏ Vàng, Lang Thíp, Châu Quý Thượng và Phong Dụ Thượng. Các tuyến đường đặc thù được huyện Văn Yên quyết định trích một phần ngân sách của huyện làm đường bê tông với chiều rộng 1m và dày 12cm để giải quyết vấn đề đi lại của các thôn bản có đường giao thông đi lại khó khăn. Việc triển khai làm đường giao thông nông thôn cũng như các tuyến đường đặc thù ở Văn Yên đều nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Ngoài hiến đất cây cối hoa màu, nhân dân còn tình nguyện bỏ hàng nghìn ngày công lao động để tham gia làm đường. Từ nay đến cuối năm, huyện phấn đấu làm thêm 10 km đường giao thông đặc thù và 15 km đường giao thông nông thôn.
Đến tháng 6 năm 2018, tỉnh Yên Bái đã có trên 1.000 người được trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trên 11,4 tỷ đồng. Trong đó, thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ học nghề cho 54 người lao động với số tiền trên 180 triệu đồng. Các lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Tỉnh Yên Bái cũng đã tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho trên 1.100 người lao động tại địa phương. Nhờ đó, người lao động được hỗ trợ giải quyết khó khăn trước mắt, có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm mới, sớm ổn định cuộc sống sau khi thất nghiệp, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời giải quyết hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm theo đúng quy định.
Sau tháng đầu năm, huyện Yên Bình có trên 580 trẻ mới sinh, trong đó có 68 trẻ là con thứ ba trở lên, tăng 2 trẻ so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, tuy nhiên tình trạng sinh con thứ ba trở lên vẫn phổ biến tại các xã trên địa bàn huyện. Đặc biệt những năm gần đây, sinh con thứ ba diễn ra ở nhiều khu vực có đời sống phát triển và trong các gia đình cán bộ viên chức, thậm chí là đảng viên. Những địa phương có tỷ lệ cao như thị trấn Yên Bình, xã Yên Thành 8 trường hợp, xã Bạch Hà Yên Bình có 6 trẻ, các xã Bảo Ái Tân Nguyên 4 trường hợp. Sinh con thứ ba trở lên thường kéo theo sự gia tăng dân số, mất cân bằng giới tính, đồng thời tạo áp lực lớn đối với công tác an sinh xã hội. Nguyên nhân là do tư tưởng trọng nam khinh nữ, tâm lý sinh con trai để nối dõi tông đường và có sức lao động vẫn còn tồn tại ở một bộ phận người dân. Để nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tình trạng sinh con thứ ba trở lên, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, thời gian tới rất cần sự thay đổi trong suy nghĩ hành động của mỗi gia đình.
Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều cuộc thi buổi tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông đến công chức viên chức, nhân viên và học sinh sinh viên. Trong đó, các cơ sở giáo dục công lập triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề An toàn giao thông cho trẻ em. Đến nay đã có 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Cùng với công tác tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông, các trường trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều cuộc thi tìm hiểu luật an toàn giao thông, trong đó các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi giao thông học đường năm 2017-2018. Giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông tham gia cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai với trên 14.600 bài dự thi. Ngoài ra, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai chương trình giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông đã góp phần giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao năng lực, nhận thức về an toàn giao thông, từ đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được biết đến với tên gọi là Nghị quyết Tam Nông là một chủ trương lớn của Đảng đã được thực hiện sâu rộng trên toàn quốc trong 10 năm qua. Nghị quyết như kim chỉ nam mở đường cho nông nghiệp, nông thôn, trong đó chủ thể là người nông dân, đổi thay và phát triển với những bước đột phá toàn diện trong xu thế hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10, nên hội viên nông dân huyện Trấn Yên đã nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Hơn 10 năm trước, Kiên Thành luôn là một địa phương thuộc diện nghèo nhất nhì của huyện Trấn Yên. Còn nay, Kiên Thành đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Tỷ lệ hộ nghèo được giảm theo từng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Hiện Kiên Thành đã hình thành vùng chuyên canh tập trung như vùng trồng tre măng Bát Độ, vùng quế với diện tích gần 10.000 ha. Ông Mai Công Trình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kiên Thành nói.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã những năm qua là một luồng gió mới cho ngành nông nghiệp địa phương. Để chuyển đổi hiệu quả, trước tiên địa phương đã xác định sản phẩm chủ lực. Từ đó tìm hiểu thị trường, nghiên cứu kỹ thuật canh tác, tuyệt đối không chuyển đổi theo phong trào để dẫn đến được mùa mất giá. Chính vì vậy, Kiên Thành đã thành công trong việc trồng tập trung vùng tre măng Bát Độ, vùng quế. Thời gian tới, chúng tôi sẽ hướng xây dựng nhãn hiệu sản phẩm để nâng cao giá trị sản xuất.
Tại xã Báo Đáp, song song với thực hiện nghị quyết Tam Nông thì Báo Đáp còn thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của xã thay đổi đáng kể. Hạ tầng cơ sở được đầu tư khá khang trang, đồng bộ, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày một nâng cao. Báo Đáp còn là địa phương đầu tiên của huyện Trấn Yên hoàn thành việc cứng hóa toàn bộ các tuyến đường liên thôn liên xã. Đặc biệt, Báo Đáp đang là địa phương làm điểm của huyện Trấn Yên về việc dồn điền đổi thửa để chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng rau nuôi tằm nhằm nâng cao giá trị đất canh tác trên cùng một đơn vị diện tích. Chị Ngô Thị Thúy Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Báo Đáp cho biết.
Bên cạnh việc phát huy chủ thể xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân xã còn góp hàng chục nghìn ngày công lao động và hiến hơn chục nghìn mét vuông đất để xây dựng công trình phúc lợi công cộng. Đặc biệt, chúng tôi đang tập trung thực hiện việc dồn điền đổi thửa để chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng dâu nuôi tằm nhằm nâng cao giá trị canh tác trên cùng một đơn vị diện tích và nâng cao đời sống cho hội viên nông dân.
Đề nghị quyết Trung 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn thực hiện có hiệu quả sát với đặc điểm của địa phương. Hội Nông dân Trấn Yên đã xây dựng đề án, kế hoạch gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các phong trào trọng tâm của hội. Do đó, trong 10 năm qua, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của Trấn Yên đạt nhiều thành tựu đáng kể. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến. Các cấp hội đã phối hợp tổ chức 93 lớp đào tạo nghề cho hơn 2.600 hội viên, 3.450 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 242.000 lượt hội viên. Nhờ vậy, đến nay Trấn Yên đã hình thành được một số loại cây trồng tập trung gắn với chế biến như tre Bát Độ, chè, lúa chất lượng cao, vùng cây quả có múi, trồng sâu nuôi tằm, vùng quế. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của Trung ương về xây dựng kinh tế tập thể, Hội Nông dân huyện Trấn Yên phối hợp với các ngành chức năng thành lập và duy trì hoạt động của 18 mô hình tổ hợp tác, nhóm hộ. Hiện các mô hình này đã và đang sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến độ, chất lượng phát triển kinh tế tập thể của huyện. Anh Hà Đức Ngà, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hồng Tiến, xã Minh Tiến cho biết.
Khi mình gắn kết các hộ chăn nuôi với nhau để khi mà tạo ra được cái sản phẩm thì nó sẽ không bị tư thương ép giá, và hai nữa là tạo công ăn việc làm ổn định cho tất cả các hội viên. Đến và cũng trong cái chương trình xã đang thực hiện xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi cũng góp một phần vào chuyển đổi cái cơ cấu và cái nền kinh tế của trong địa phương.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, thực sự có chuyển biến cả về chất lượng. Nếu như năm 2008 có 3.800 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, thì đến năm 2017 đã có trên 6.100 hộ được công nhận. Trong đó, số hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng tăng 3 lần so với năm 2008. Đặc biệt, để tạo điều kiện về vốn giúp hội viên đầu tư phát triển sản xuất, các cấp hội đã phối hợp với ngân hàng các chương trình dự án giải ngân cho vay và hỗ trợ trị giá trên 100 tỷ đồng cho hơn 3.000 hộ vay. Bên cạnh đó, các cấp hội còn chủ động phối hợp tổ chức các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống cho hội viên như vay vốn từ chân quỹ hội, ứng vật tư phân bón, tập huấn khoa học kỹ thuật, vận động hội viên hỗ trợ hộ nghèo với kinh nghiệm sản xuất 1,6 tỷ đồng, 11.800 ngày công lao động. Qua đây đã giúp 1.260 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Việc tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được Hội Nông dân Trấn Yên đặc biệt coi trọng cả về chất và lượng. Qua vận động, hội viên trong các cơ sở hội đã hiến 47.500 m2 đất, đóng góp 26.000 ngày công và hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, 100% các tuyến đường từ huyện về trung tâm xã và 201 km đường liên xã, liên thôn, bản được kiên cố hóa, 60 công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng, 100% các thôn được sử dụng điện lưới quốc gia, các thiết chế văn hóa ở khu dân cư được đầu tư xây dựng, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng ngày càng khang trang đổi mới. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Đông, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên cho biết.
Cái được lớn nhất sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo hội viên nông dân. Hội viên đã nhận thức được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Kết quả này sẽ góp phần cùng cả hệ thống chính trị xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2020.
Phải khẳng định rằng, nghị quyết Trung 7 khóa 10 về Tam Nông như một luồng ánh sáng và được người dân nói chung và hội viên nông dân huyện Trấn Yên nói riêng đồng thuận và nhiệt tình hưởng ứng. Từ đó, ra sức thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, bộ mặt nông thôn được đổi mới, góp phần cùng các cấp, các ngành đẩy nhanh và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Vâng, việc triển khai nghị quyết đã mang lại những thành tựu, góp phần làm chuyển biến quan trọng bộ mặt nông thôn, nâng cao một bước đời sống của hội viên nông dân Trấn Yên nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
về thành thơi, la 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 la. Chàng trai vui câu ca, thon nữ thân tình hắn, em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bó công cây cấy bao ngày mong chờ. Chàng trai say say say, thon nữ ra ra ra, em bé đưa mình cắn đôi hạt lúa vàng. Mừng trăng nhô lên cao, rồi sáng khắp lối xăm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Hò, 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 la.
Quý vị và các bạn thân mến, xác định việc thu thập nhập dữ liệu thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết công việc cá nhân, gây lãng phí nguồn nhân lực và tài chính. Thực hiện chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Yên Bái đã thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện, phấn đấu đảm bảo mục tiêu đến tháng 10 năm 2018 sẽ hoàn thành. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Phường Hà hiện có hơn 2.600 hộ với 9.746 nhân khẩu. Xác định tầm quan trọng của công tác triển khai thu thập dữ liệu thông tin dân cư, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của thành phố và các ngành liên quan, phường đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin dân cư, phối hợp với đội nghiệp vụ công an thành phố Yên Bái, tổ chức làm điểm tại tổ dân cư, khu dân cư Hồng Thái để rút kinh nghiệm triển khai tại 8 khu dân cư còn lại trên địa bàn. Ông Vũ Quỳnh Giang, trưởng công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
về triển khai dữ liệu thu thập dân cư thì công an phường đã tham mưu cho ủy ban nhân dân phường thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc cũng như là ra quyết định trưng tập cộng tác viên trên toàn địa bàn các khu dân cư. Chúng tôi đã trưng tập 112 cộng tác viên và mở lớp tập huấn cho cộng tác viên để phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực giúp bà con dân như là thu thập dữ liệu cũng như là cập nhật vào phiếu DC01. Ngoài ra thì là thông qua phương tiện thông tin đại chúng thì công an phường cũng đã tuyên truyền qua loa đài trên 9 khu dân cư để bà con nhân dân hiểu rõ về cái mục đích và cái ý nghĩa và cái lợi ích sau này khi chúng ta đã chuyển sang cách quản lý mới, đó là về định danh cá nhân.
Do làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân đều đồng thuận tiến hành kê khai các thông tin có liên quan, đảm bảo chính xác theo đúng quy định. Ông Lương Đoàn Tiệp, khu dân cư Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
sau khi được Ủy ban nhân dân phường và công an phường Hồng Hà tổ chức hội nghị triển khai tập huấn về công tác làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu sang số định danh của cá nhân, thì trước hết là về phía tổ nhân dân chúng tôi đi tiếp thu về để triển khai cho bà con nhân dân trong tổ để nắm thông tin, chuẩn bị một số cái phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác điều tra cái này như sổ hộ khẩu, chứng minh thư của gia đình để bà con mang đến để cho tổ công tác để làm nó tiện lợi.
Xã Tuy Lộc hiện có 1.367 hộ với gần 5.000 nhân khẩu. Triển khai công tác thu thập thông tin dân cư, xã đã lựa chọn thôn Bái Dương làm điểm, đồng thời tổ chức tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của việc triển khai thu thập thông tin dân cư năm 2018 dưới nhiều hình thức đến người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thực hiện rà soát, lập danh sách nhân hộ khẩu, hướng dẫn điều chỉnh bổ sung thông tin cá nhân các trường hợp sai lệch thông tin, đảm bảo kịp thời phục vụ cho công tác thu thập thông tin. Ông Trần Quang Bảo, thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
làm cái dữ liệu như thế này thì rất là cần thiết vì nó tiện lợi cho mọi người dân, là tất cả là chỉ về sau chỉ cần một cái căn cước thôi, không phải là lằng nhằng người chứng minh thư hay các cái khoản khác thì nó nhiều giấy tờ. Đấy. Và cơ bản bây giờ ấy thì là người dân ấy thì người ta chỉ cần muốn gọn. Đấy, thế chứ còn là người ta không muốn là dở ra cái giấy nọ giấy kia lưng cái mất mát đi. Đấy, cho nên là tôi thấy như thế là tiện lợi.
Để việc thực hiện thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt hiệu quả theo đúng yêu cầu đề ra, công an thành phố Yên Bái đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp phát tài liệu và triển khai công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của tỉnh. lực lượng cảnh sát khu vực được giao nhiệm vụ trực tiếp chịu trách nhiệm việc thu thập thông tin dân cư trên địa bàn mình phụ trách, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các ban ngành ở địa phương có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho các tổ chức và công dân. Trung tá Nguyễn Hữu Thượng, đội trưởng đội cảnh sát xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố, công an thành phố Yên Bái nói:
Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn tại công an tỉnh, sau đó công an thành phố đã tiến hành tập huấn tại hội trường của Ủy ban dân thành phố đối với lực lượng tất cả cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã và công an xã của 8 xã trên địa bàn thành phố Yên Bái. Sau đó đã tiến hành làm điểm về thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trong quá trình làm việc đã mời tất cả trưởng công an phường, trưởng công an xã đến để học tập rút kinh nghiệm.
Với phương châm trực tiếp, cụ thể, chính xác, đầy đủ, tận tụy, ân cần, vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an từ thành phố đến các xã phường, đặc biệt có sự chuẩn bị chu đáo cùng sự vào cuộc tích cực của các cơ quan đơn vị chuyên môn, nên việc thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố đã đạt vượt chỉ tiêu đề ra. Thành phố hiện có gần 1.113 nhân khẩu. Tính đến hết tháng 6, đã có 14 thôn của 8 xã và 202 tổ dân phố trên địa bàn 9 phường triển khai thực hiện và đã thu thập thông tin được 41.986 phiếu, đạt 37%, vượt chỉ tiêu trên 7%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố, còn gặp những khó khăn vướng mắc như thông tin của một số người dân chưa thống nhất giữa sổ hộ khẩu với các giấy tờ công dân, chứng minh thư, giấy khai sinh, sổ bảo hiểm xã hội, với thông tin trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu do công an thành phố đang quản lý. Thiếu tá Nguyễn Hữu Huấn, Phó đội trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Yên Bái nói:
Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn cũng sẽ tham mưu cho ủy ban, ban chỉ đạo của ủy ban thành phố sẽ sắp tới sẽ triển khai tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 105 của ủy ban thành phố và triển khai đồng loạt tất cả các thôn tổ nhân dân trên địa bàn thành phố. Và cái đảm bảo về độ đầy đủ tính chính xác và tiến độ. Thế và trong đó cũng đề cao cái những cái mà chúng tôi cần đề nghị, đó là cái sự phối hợp của các cơ quan trong cái giải quyết cái thông điều chỉnh đính chính thông tin sai lệch của công dân. Đặc biệt đó là cái phòng tư pháp và các cơ quan tư pháp mà ở cấp xã phường hoặc là sở tư pháp để giúp là củng cố bổ sung cái sai lệch thông tin, đặc biệt là cái việc cấp giấy khai sinh.
Việc triển khai thu thập, nhập dữ liệu thông tin dân cư, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cho việc giải quyết công việc cá nhân, tránh lãng phí nguồn nhân lực và tài chính, góp phần vào thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hướng tới xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới. Với các giải pháp triển khai đồng bộ, tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia thu thập thông tin dân cư cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, thành phố Yên Bái phấn đấu đảm bảo mục tiêu đến tháng 10 năm 2018 sẽ hoàn thành công tác thu thập thông tin trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nuôi hươu không chỉ mở ra hướng thoát nghèo cho người dân mà còn trở thành hướng làm giàu mới. Đây cũng là vật nuôi để bà con nhân dân có thể lựa chọn phát triển kinh tế cho gia đình. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỳ này sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn mô hình nuôi hươu lấy nhung của gia đình anh Vũ Văn Đức, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình.
Từ lâu mô hình nuôi hươu lấy nhung đã được nhiều hộ dân trong cả nước xây dựng và nhân rộng. Mặc dù nguồn vốn bỏ ra khá lớn nhưng lại cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay giá nhung hươu dao động từ 2 đến 2,5 triệu đồng một lạng, trong khi nguồn cung còn thiếu. Thêm vào đó, hươu là giống không khó nuôi, thức ăn đa dạng phong phú, có thể nuôi theo hình thức nuôi nhốt hoặc bán hoang dã. Do đó, đây là vật nuôi triển vọng cho nhiều gia đình để phát triển kinh tế. Nắm bắt được xu hướng này, từ đầu năm 2017, gia đình anh Vũ Anh Đức, thôn Đồng Bội, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình đã lựa chọn nuôi hươu để làm giàu. Anh Đức cho biết thêm:
Sau một số lần đi tham quan thì vô tình mình biết được đến con hươu, thì mình về cũng lên mạng tìm hiểu và thấy họ nuôi nhiều và thấy cái hiệu quả kinh tế mà nó mang lại là cũng khá cao. Thế là mình bắt đầu về, mình chuẩn bị chuồng trại và mình tìm hiểu kỹ cái kỹ thuật chăm sóc. Sau đó mình chuẩn bị chuồng trại, chuẩn bị vườn cỏ. Sau đó mình nhập giống về mình nuôi.
Bên cạnh sự năng động, mạnh dạn trong lựa chọn nuôi hiêu, đối với anh Đức, thuận lợi cơ bản nhất là nền tảng kiến thức. Với 5 năm theo học chuyên ngành chăn nuôi thú y của Đại học Nông nghiệp, anh đã tích lũy cho mình những kiến thức cơ bản về chăm sóc, phòng bệnh, chuồng trại khi nuôi hiêu. Nuôi hiêu mục đích chính là lấy nhung, do đó con giống có vai trò quan trọng. Anh Đức sang Tuyên Quang để mua hiêu giống và đầu tư 120 triệu đồng để mua 4 con đực và 4 con cái, với mục đích là vừa cho thu hoạch nhung đối với hiêu đực, vừa để hiêu cái sinh sản, tạo nguồn con giống tại chỗ. Theo anh Đức, chăn nuôi 10 con hiêu sao chỉ tốn công bằng chăm một con bò. Mỗi năm hiêu cái đẻ một lần, còn hiêu đực 2 năm tuổi bắt đầu cho nhung. Lộc nhung bắt đầu mọc vào mùa xuân. Từ khi nhung mọc đến khi cắt được khoảng 45 ngày, mỗi năm một con cho nhung một lần, chăm sóc tốt có thể cho cắt 2 lần nhung. Nuôi hiêu quan trọng nhất là thức ăn, bởi hiêu thường mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Do đó để hiêu khỏe mạnh và cho nhung có chất lượng cao, anh Đức đặc biệt quan tâm đến nguồn thức ăn tại chỗ, bổ sung nhiều các loại lá có nhựa cho hiêu. Anh Đức nói:
nguồn thức ăn thì mình tốt nhất là mình cho ăn được tất cả các loại mà con hiêu ăn được. Nó ăn được cái gì thì mình cho nó ăn cái đấy, thì nó sẽ đảm bảo là đủ chất dinh dưỡng. Tại vì bản thân con hiêu thì nó ăn được rất nhiều loại thức ăn, vì rau, củ, quả, rồi là các loại lá cây rừng, lá xoan, rồi là lá mít, các loại lá có mủ, thì hồng xiêm, rồi các thứ là nó ăn được hết. Thì mình sẽ cho ăn tất cả các loại thì nó sẽ được đầy đủ chất dinh dưỡng hơn.
Hiêu là loài vật chịu được nóng chứ không chịu được rét. Vì thế về mùa đông, chuồng trại cần được che chắn kỹ. Về mùa hè thì cơ bản phải dọn chuồng sạch sẽ. Tùy vào diện tích chuồng mà nuôi số lượng con cho phù hợp. Anh Đức nuôi hiêu tuy không khó nhưng cũng đòi hỏi người nuôi phải chịu khó học hỏi kiến thức, kinh nghiệm để nắm được đặc điểm sinh lý của hiêu theo từng giai đoạn. Anh Đức nói:
trong quá trình chăm sóc thì phải chú ý đến khâu vệ sinh thú y và mình phải chú ý đến những cái biểu hiện của nó trong từng thời điểm ấy. Thì nó ví dụ thời điểm động dục có biểu hiện khác, nó ăn ít đi, hoặc thời điểm con cái nuôi con nó cũng có một chế độ ăn khác nhau, hoặc thời điểm mà con hiêu đực cho ra nhung thì nó cũng có một chế độ ăn khác nhau. Thế thì mình phải chú ý để mình nắm bắt được những cái đặc tính đó thì mình mới nuôi nó được thuận lợi và thành công.
Sau hơn một năm chăn nuôi hiêu với 4 con hiêu đực đã cho thu hoạch gần 3 kg nhung với giá bán 25 triệu đồng kg. Như vậy nếu chọn nuôi hiêu đang ở tuổi cho nhung thì chỉ trong vòng 1 năm người dân có thể thu lại vốn ban đầu và có lãi. Hiêu cái đã cho sinh sản, anh Đức giữ lại hiêu giống với mục đích mở rộng số lượng đàn hiêu lên khoảng 20 con. Hiện nay lượng nhung hiêu của gia đình anh không đủ đáp ứng đơn đặt hàng. Sản phẩm bán dễ, thị trường ổn định giá cao. Con giống đang được các thương lái tìm mua với giá từ 15 đến 20 triệu đồng một cặp. Nuôi hiêu lấy nhung không phải là mô hình mới. Tuy nhiên do vốn đầu tư lớn nên nhiều gia đình chưa mạnh dạn đầu tư và lo lắng đầu ra cho sản phẩm. Tuy vậy nếu người dân tích lũy và học hỏi kiến thức chăm sóc cùng với mạnh dạn đầu tư liên kết giữa các hộ nuôi hiêu để trao đổi kinh nghiệm và thị trường, thì nuôi hiêu lấy nhung sẽ là hướng đi giúp nhân dân làm giàu.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.